Đài Paris-RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Nghĩa, Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 15 tháng 8, 2010.
Đà Nẵng lấy tên Hoàng Sa và Trường Sa đặt cho một tuyến đường dài gần 30 cây số.
Chính phủ Nhật kỷ niệm ngày đầu hàng đồng minh trong tinh thần hòa giải với các nước láng giềng.
Trung Quốc làm quốc tang cho gần 1.800 nạn nhân lũ quét ở Cam Túc.
Tổng thống Obama rút lại lời tuyên bố ủng hộ xây đền Hồi giáo gần nơi xảy ra khủng bố 11 tháng 9.
Lệnh cấm xuất khẩu lúa mì của Nga bắt đầu có hiệu lực.
Lần đầu tiên Pháp đứng đầu bảng thành tích tại giải vô địch bơi lội châu Âu.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, một viên tướng Trung Quốc đang tại chức kêu gọi chế độ cải tổ dân chủ theo mô hình Hoa Kỳ.
Tại Nhật, gần 200 người trên 100 tuổi mất tung tích một cách bí ẩn, thông tín viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo tường thuật.
Kính thưa quý vị, Đà Nẵng chính thức lấy tên Hoàng Sa và Trường Sa đặt cho một tuyến đường dài gần 30 cây số dọc theo bờ biển. Ngày 12 tháng 8 vừa qua, trong một cử chỉ được đánh giá là nhằm nêu bật chủ quyền Việt Nam trên hai quần đảo lớn ở Biển Đông, chính quyền Đà Nẵng đã khởi động việc chính thức gắn bảng tên Hoàng Sa, Trường Sa cho con đường ven biển chạy dài trên 27 cây số từ bán đảo Sơn Trà cho đến Điện Ngọc, giáp ranh tỉnh Quảng Nam. Là một con đường dọc theo các bãi biển quan trọng của thành phố Đà Nẵng, thu hút nhiều du khách. Việc đặt tên hai quần đảo mà chủ quyền đang bị Trung Quốc tranh chấp được xem là một hành động mang ý nghĩa chính trị rõ rệt, đặc biệt là quảng bá và khẳng định mạnh mẽ chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa. Ý nghĩa giáo dục về chủ quyền đất nước trên đây là một trong những điều được người dân Đà Nẵng rất tâm đắc, như nhận xét sau đây của anh Nguyễn, một cư dân thành phố, khi trả lời câu hỏi của Thụy My.
Thưa anh có biết sự kiện thành phố Đà Nẵng đã đặt tên cho hai con đường ở Đà Nẵng là Trường Sa và Hoàng Sa không ạ?
Sáng nay mình vừa xem mạng, xem báo Vietnamnet và mình thấy được cái tin Đà Nẵng vừa đặt hai con đường tên là Hoàng Sa và Trường Sa. Và khánh thành hai con đường đó vào ngày 12 tháng 8 năm 2010. Cái thông tin mình biết thêm là con đường đó nó kéo dài 27 cây số từ bán đảo Sơn Trà cho hết địa phận thành phố Đà Nẵng, dọc theo về bờ biển Đà Nẵng, một cái bãi biển mà rất là đẹp.
Dạ thưa anh, như vậy có nghĩa là đó là một cái đoạn đường dài và quan trọng ở thành phố Đà Nẵng phải không ạ?
Đoạn đường 27 cây số cho hai con đường thì nó rất là dài, tại vì Đà Nẵng không có cái con đường nào nó dài như vậy cả. Và nó nằm trên một cái vịnh bờ biển rất là đẹp của thành phố. Bờ biển nó bây giờ đang tập trung xây dựng những khu nghỉ mát lớn và đẹp. Còn một cái chuyện khác liên quan đến lịch sử là từ ngay cái chỗ bán đảo Sơn Trà đấy, là nơi những người Pháp đầu tiên đánh vào Việt Nam thì cũng đánh vào Đà Nẵng năm 1858, hình như ngày 1 tháng 9. Nên cái vị trí ở cái vạch đường này cũng rất là quan trọng.
Dạ, và là một người dân Đà Nẵng thì anh có cảm tưởng như thế nào khi thành phố của mình có hai con đường mang tên là Hoàng Sa và Trường Sa?
Hoàng Sa là một huyện đảo thuộc thành phố Đà Nẵng, nên có một con đường nó mang tên huyện đảo thành phố Đà Nẵng. Đó là điều rất là hay. Và Trường Sa cũng là một cái quần đảo của Đà Nẵng và có con đường như vậy rất là hay. Mình không rõ về vấn đề khẳng định chủ quyền của Việt Nam, nhưng mà mình thấy nó là một cái vấn đề giáo dục cho mọi người về địa lý của đất nước và lịch sử của đất nước. Địa lý và lịch sử nó bao gồm những điều như vậy. Mình thấy được cái tin này trong sáng nay và mình đọc và mình thấy rất là vui. Cả ngày hôm nay mình ở nhà, nhưng mà có lẽ là mình sẽ đi xem, đi một vòng xem những cái bảng đường nó sẽ như thế nào. Bắt đầu đặt bảng tên đường vào ngày 12 tháng 8. Dự kiến đến hết cuối tháng 8 này là xong đoạn đường 27 cây số. Nó là nằm trên một cái vệt biển đẹp nhất của Đà Nẵng và nó được một cái tạp chí nước ngoài được chọn là một trong 6 bãi biển đẹp nhất thế giới vào cái thời điểm nào năm nào đó mình không nhớ, nhưng mà đại loại như vậy. Và nhiều người Đà Nẵng bữa nay mỗi lần đi vòng vòng Đà Nẵng, ngày xưa người ta đi vòng vòng quanh thành phố Đà Nẵng á, mà chở gia đình đi chơi á, là họ hay dạo đường Bạch Đằng, Trần Phú. Bây giờ thì người ta hay dạo theo con đường đó nè, vì đó là con đường đẹp, con đường để cho du khách đến và cho người Đà Nẵng đi dạo.
Dạ, xin cảm ơn anh rất nhiều.
Việt Nam bắt đầu xuất khẩu nhiên liệu phản lực sản xuất tại Trung Quốc, đánh dấu tiến trình giảm lệ thuộc vào xăng dầu ngoại nhập. Theo báo chí trong nước ngày hôm qua, hãng hàng không Việt Nam Airlines vừa cho biết là sẵn sàng dùng nhiên liệu sản xuất tại Việt Nam để thay thế cho xăng máy bay hiện đang phải nhập khẩu. ý định của Tập đoàn Hàng không Quốc gia Việt Nam được loan báo không đầy một tuần sau khi lô hàng đầu tiên gồm 35.000 thùng xăng máy bay loại Jet A1 do nhà máy lọc dầu Dung Quất ở Quảng Ngãi sản xuất đã được đưa qua Singapore. Khách hàng đặt mua lượng xăng máy bay nói trên là công ty BP Singapore Ltd. thuộc tập đoàn BP. Phải nói là khối lượng 35.000 thùng, tương đương với 4.500 tấn, rất nhỏ so với công suất của nhà máy lọc dầu Dung Quất, mà theo báo chí Việt Nam có thể làm ra từ 200.000 đến 300.000 tấn nhiên liệu phản lực mỗi năm. Vấn đề đặt ra là mặt hàng xăng máy bay cần phải thông qua cả một quá trình kiểm nghiệm chất lượng do các định chế công nghiệp Anh, Mỹ và các tập đoàn dầu hỏa lớn thực hiện, bao gồm các hãng như BP của Anh Quốc, ExxonMobil của Mỹ, KPC công ty dầu hỏa nhà nước Kuwait, v.v. Câu hỏi đặt ra là tại sao hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines lại không phải là khách hàng đầu tiên tiêu thụ sản phẩm của Dung Quất, cho dù chủ trương của nhà nước Việt Nam hiện nay là vận động mọi người dùng hàng nội thay vì hàng ngoại. Về vấn đề này, Việt Nam Airlines đã giải thích là do yêu cầu bảo đảm an toàn, họ phải chờ cho các sản phẩm của Dung Quất được quốc tế chứng nhận là có đầy đủ chuẩn mực an toàn. Dẫu sao thì Việt Nam Airlines cũng công nhận là sử dụng nhiên liệu máy bay sản xuất trong nước sẽ giúp họ tiết kiệm ngoại tệ cũng như nhiều chi phí như kho bãi, cước vận chuyển, v.v.
Chính quyền Nhật Bản kỷ niệm 65 năm ngày đầu hàng trong tinh thần hòa giải với các nước láng giềng. Nhật Bản hôm nay kỷ niệm 65 năm ngày đầu hàng quân đội đồng minh kết thúc cuộc thế chiến thứ hai trong một động thái đầy ý nghĩa biểu tượng. Toàn bộ các bộ trưởng trong chính phủ Nhật đã không đến viếng đền tử sĩ Yasukuni như những lần trước đây. Giới quan sát ghi nhận, đây là lần đầu tiên từ ít nhất một phần tư thế kỷ này mà không có một bộ trưởng nào trong nội các Nhật đến thăm ngôi đền có linh vị 2.500 người Nhật Bản tử trận, cùng với 14 sĩ quan bị xem là tội phạm chiến tranh. Trong những năm trước đây, việc thủ tướng và viên chức cao cấp trong chính quyền Tokyo đến viếng đền Yasukuni đã gây phản đối nơi các nước láng giềng châu Á của Nhật Bản, đặc biệt là Trung Quốc và Hàn Quốc. Nhưng khác với thời đảng tự do dân chủ cầm quyền, thủ tướng Naoto Kan và các bộ trưởng của ông đã có lời cam kết là sẽ không viếng đền Yasukuni. Giới quan sát đã lồng động thái này vào trong một loạt hành động hòa giải của Tokyo hướng về các nước láng giềng. Trong tuần qua, thì chính phủ Nhật cũng đã tỏ lời xin lỗi về những nỗi đau khổ mà Nhật đã gây ra trong thời gian đô hộ Triều Tiên từ năm 1910 cho đến năm 1945. Những cử chỉ này đã được Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak hết sức hoan nghênh. Tuy nhiên, nếu chính phủ cánh tả không đến đền Yasukuni, thì nhiều nghị sĩ phe đối lập và cựu thủ tướng Shinzo Abe đều đến đền thờ hôm nay. Có người đã lên tiếng chỉ trích gắt gao quyết định của Thủ tướng Naoto Kan và nội các của ông. Họ cho rằng chính phủ Nhật vuốt ve nước ngoài nhưng không nghĩ đến Nhật Bản vì, xin trích, những người được thờ ở Yasukuni là những người đã nằm xuống vì tổ quốc của mình, hết lời dẫn.
Trung Quốc ban hành quốc tang tưởng niệm nạn nhân bị lũ quét tại Cam Túc. Hôm nay 15 tháng 8 là ngày quốc tang tưởng niệm hơn 1.734 nạn nhân chết và mất tích trong trận đất lở hồi tuần trước tại huyện Châu Khúc, tỉnh Cam Túc. Trên toàn quốc đã treo cờ rủ, sinh hoạt vui chơi từ rạp hát đến karaoke đều đóng cửa. Cơ quan khí tượng Trung Quốc cảnh báo nguy cơ lũ lụt tái diễn tại Cam Túc và Tứ Xuyên ở phía Nam. Trong lúc đó thì ở huyện Lũng Nam sát cạnh với Châu Khúc, cơn lũ mới đã giết chết 34 người và 63 nạn nhân được xem là mất tích. Từ Thượng Hải, thông tin viên Delphine Siro tường thuật.
L'hymne national chinois tourne en boucle sur les télévisions et les radios depuis 10 heures ce matin.
Quốc tang bắt đầu từ 10 giờ sáng giờ địa phương, với quốc ca được phát liên tục từ sáng sớm. Đúng 10 giờ, tiếng còi vang động khắp các thành phố lớn. Sinh hoạt trên toàn lãnh thổ đã ngừng lại trong 3 phút để mặc niệm các nạn nhân trong vụ lũ quét. Theo truyền thống Trung Hoa, ngày tang hôm nay rơi đúng vào ngày thứ bảy, tính từ lúc tai họa xảy ra, đất trượt và lũ bùn đã tàn phá huyện Châu Khúc, tỉnh Cam Túc. Tại chỗ, nhân viên cứu hộ buông xuống, buông cuốc, ngưng tay đào xới, đứng nghiêm cúi đầu mặc niệm. Tại Bắc Kinh, khoảng 10.000 người tập họp tại quảng trường Thiên An Môn giữ lễ chào cờ và treo cờ rủ. Tất cả các rạp hát, quán bar, karaoke, trò chơi trên mạng đều ngưng hoạt động. Các trang chủ Internet mở ra với màu tang đen trắng. Một tuần sau thảm họa, chính quyền lo ngại cho sức khỏe của 12.000 người sống sót không nhà, đã xảy ra nhiều trường hợp tiêu chảy tại Khúc Châu. Một hiểm nguy khác đang chờ đợi, các cơn mưa được dự báo sẽ kéo đến trong những ngày tới. Điều này có nghĩa là nạn đất trượt rất có thể lại xảy ra. Tại một huyện khác ở Cam Túc, tai họa tương tự hôm thứ Tư đã cuốn trôi gần 100 người.
Delphine Sureau, Shanghai, RFI.
Trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, Bộ Y tế Trung Quốc tuyên bố là không tìm thấy bằng cớ chứng tỏ sữa của hãng Sinutra nhiễm kích thích tố nữ gây xáo trộn cơ thể bé gái. Phát ngôn viên Bộ Y tế Trung Quốc cho rằng tỷ lệ hormone trong loại sữa dành cho trẻ em của hãng Sinutra nằm trong giới hạn được cho phép. Bộ Y tế kết luận là không có loại sữa nào trên thị trường Trung Quốc chứa hormone trên mức bình thường như báo chí tố giác trong những tuần trước. Tuy nhiên, hồi đầu tháng 7, chính quyền đã tịch thu 64 tấn sữa bột có chứa melamine, chất phụ gia độc hại làm thiệt mạng nhiều trẻ em vào năm 2008. Tổng thống Mỹ Obama bỏ lập trường ủng hộ xây đền thờ Hồi giáo gần trung tâm thương mại World Trade Center. Trước những lời chỉ trích của công luận Mỹ, Tổng thống Obama đã điều chỉnh một phần lời tuyên bố hôm thứ Sáu về dự án xây đền thờ Hồi giáo gần nơi xảy ra cuộc khủng bố của Al-Qaeda 11 tháng 9 năm 2001. Hôm qua tại Florida, Tổng thống Mỹ nói rằng ông chỉ ủng hộ quyền của những người chủ trương xây trung tâm Hồi giáo này, nhưng ông nhấn mạnh là không hề đề cập và sẽ không đề cập đến địa điểm lựa chọn. Hôm thứ Sáu, trước ngoại giao đoàn của nhiều nước Hồi giáo và Ả Rập tại Nhà Trắng, Tổng thống Obama tuyên bố là ông hậu thuẫn dự án xây đền thờ Hồi giáo cạnh trung tâm thương mại cũ, nhân danh quyền tự do tín ngưỡng. Lời tuyên bố này gây ra một làn sóng phản đối từ giới bảo thủ và một phần công luận tại New York, chưa quên vụ khủng bố của Ben Laden. Từ Washington, thông tín viên Jean-Louis Pourtet cho biết thêm thông tin.
Selon Brian Broyles, le conseiller juridique de la défense, le procès pourrait reprendre dans un mois environ.
Tại tiểu bang Florida, Tổng thống Obama giải thích là ông chỉ lên tiếng ủng hộ quyền tự do tôn giáo và quyền của những người dân muốn xây dựng trung tâm Hồi giáo này. Tuy nhiên, ông không hỗ trợ cho việc lựa chọn địa điểm. Đây là một bước lùi nhỏ để xoa dịu dư luận đang xôn xao về lời tuyên bố của ông vào ngày hôm trước thứ Sáu 13 tháng 8. Theo đại diện của một hiệp hội gia đình nạn nhân khủng bố 11 tháng 9, thì Tổng thống Obama đã bỏ rơi nước Mỹ tại nơi mà trái tim của nước Mỹ bị dẫm nát cách đây 9 năm. Một trong những nghị viên thành phố New York, ông Peter King nói rằng Barack Obama đã phạm sai lầm, và ông chỉ trích cộng đồng tín đồ Hồi giáo tại Mỹ đã chứng tỏ là họ thiếu tình cảm. Còn cựu thượng nghị sĩ tiểu bang Pennsylvania Rick Santorum nói đến sự làm mất tính thiêng liêng của một nơi tưởng niệm. Ông nói thêm rằng đạo Hồi không phải là một tôn giáo, nó còn là một chủ thuyết chính trị. Tuy nhiên, không phải lời bình luận nào cũng mang tính công kích. Trung tâm quan hệ Hồi giáo tại Mỹ khen ngợi tuyên bố của ông Obama hôm thứ Sáu là góp phần khuyến khích những ai chống lại thái độ kỳ thị đạo Hồi. Thị trưởng New York Michael Bloomberg, người hậu thuẫn dự án, vui mừng được sự ủng hộ của Tổng thống, xem đây là biểu tượng của một nước chấp nhận mọi tôn giáo. Tuy nhiên, theo kết quả thăm dò ý kiến của đài truyền hình CNN, thì có đến 68% người Mỹ chống lại dự án chọn nơi này xây đền thờ Hồi giáo.
Jean-Louis Pourtet, Washington, RFI.
Chính phủ Nga tìm cách ngăn chặn giá thực phẩm tăng cao do hạn hán làm ngành nông nghiệp bị mất mùa. Theo quyết định của Thủ tướng Nga qua sắc lệnh ký vào ngày 5 tháng 8, thì kể từ Chủ nhật hôm nay 15 tháng 8 cho đến hết năm, Nga sẽ không bán lúa mì ra nước ngoài. Lệnh đặc biệt này có thể triển hạn thêm nếu tình thế đòi hỏi. Do tình trạng khô hạn kỷ lục, 1/4 diện tích canh tác lúa mì của Nga bị thiêu hủy dưới sức nóng của mặt trời. Lo ngại nguy cơ giá nhu yếu phẩm tăng cao gây bất ổn xã hội, chính phủ Nga phải vội vã ban hành lệnh cấm xuất khẩu với hy vọng bảo đảm không thiếu lương thực cho nhu cầu nội địa.
Tại giải vô địch bơi lội châu Âu, Pháp được mùa bội thu huy chương. Giải vô địch bơi lội châu Âu tại Hungary kết thúc tối nay 15 tháng 8. Tính đến thời điểm lúc này, các vận động viên bơi Pháp đã phá kỷ lục về số huy chương với 17 tấm, trong đó có 6 vàng, 6 bạc và 5 đồng. Trong khi ngày thi đấu cuối cùng, các vận động viên Pháp vẫn còn có thể bổ sung thêm vào bảng thành tích của mình, hiện đang dẫn đầu xếp trên đoàn Nga. Trong ngày thi đấu hôm qua, các vận động viên Pháp đã mang về thêm 2 tấm huy chương đồng, một của Benjamin Tassi-Ulis ở môn bơi ngửa cự ly 200m nam và tiếp đó là chiếc huy chương đồng của đội bơi tiếp sức nam 4 lần 200m. 17 huy chương các loại là thành tích cao chưa từng thấy của ngành bơi lội Pháp tại một giải thi đấu quốc tế lớn. Điều đáng nói là các huy chương của Pháp lần này phần lớn đều thuộc về những tay bơi trẻ. Có những vận động viên lần đầu tiên tham dự và đã có thành tích cao như tay bơi Yannick Agnel, 3 huy chương vàng cá nhân ở các cự ly 100, 200 và 400m, và anh còn góp sức cùng đồng đội đoạt 2 chức vô địch khác ở môn thi tiếp sức 4 lần 100m và 4 lần 200m tự do. Đồng thời Yannick cũng là người phá 2 kỷ lục quốc gia. Bên cạnh đó, các tay bơi kỳ cựu như Alain Berner, nhà vô địch Olympic lần này vẫn khẳng định được khả năng của mình ở đường đua châu Âu trên cự ly bơi sở trường 100m với thành tích 48 giây 52. Trong ngày thi đấu cuối cùng hôm nay, Pháp vẫn còn nhiều hy vọng ở môn thi 50m tự do của Frédéric Bousquet, huy chương bạc Olympic và Fabien Gillot. Các tay bơi nữ của Pháp cũng sẽ có mặt trong phần thi chung kết các môn bơi bướm 200m và 400m tự do. Ngoài ra, các tay bơi Pháp cũng có thể kiếm thêm huy chương ở nội dung bơi tiếp sức hỗn hợp 4 lần 100m ở cả nam và nữ. Sau thành tích của các vận động viên điển kinh, thắng lợi của thế hệ các tay bơi trẻ của Pháp tại giải vô địch châu Âu 2010 đã tạo nên một luồng sinh khí mới cho thể thao Pháp để chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic London 2012.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, một viên tướng Trung Quốc đang tại chức kêu gọi chế độ cải tổ dân chủ theo mô hình Hoa Kỳ.
Trung Quốc phải cải tổ dân chủ theo mô hình hiện hình tại Mỹ nếu không muốn bị sụp đổ theo kiểu Liên Xô trước đây. Khuyến cáo trên đây không đến từ một nhân vật ly khai đấu tranh cho dân chủ nào, mà lại do một viên tướng rất có uy tín đang tại chức ở Trung Quốc công khai đưa ra. Sự kiện hiếm hoi này đang khiến giới phân tích tự hỏi là phải chăng trong nội bộ giới lãnh đạo Bắc Kinh đang diễn ra một cuộc đấu tranh về đường lối mà nước này sẽ phải theo. Nhân vật đã thu hút sự chú ý của công luận là Trung tướng hai sao Lưu Á Châu, một người nổi tiếng là có những phát biểu bạo dạn, có khi trái ngược với đường lối chính thống của chế độ. Trong một bài viết đăng trên tuần báo Phượng Hoàng, Phoenix Weekly, xuất bản tại Hồng Kông ngày 12 tháng 8 vừa qua, tướng Lưu Á Châu đã cực lực đả kích tình trạng chạy theo tiền bạc đang ngự trị ở Trung Quốc, trước khi so sánh chế độ chính trị hiện hành ở nước này với thể chế dân chủ ở Hoa Kỳ. Đối với tướng Lưu Á Châu, xin trích, nếu một thể chế không cho người dân được hít thở không khí tự do và phát huy sức sáng tạo, nếu hệ thống ấy không lựa chọn được những người tốt nhất làm đại diện cho chế độ và nhân dân để đưa vào các vị trí lãnh đạo, hệ thống đó tất yếu phải diệt vong, hết lời trích. Trong lúc ấy, cũng theo tướng Lưu Á Châu, bí quyết thành công của Hoa Kỳ nằm ở hệ thống nhà nước pháp quyền tồn tại từ lâu đời và ở thể chế chính trị làm cơ sở cho hệ thống đó, chứ không phải nằm ở trung tâm tài chính Wall Street hay ở trung tâm công nghệ Silicon Valley. Ông không ngần ngại tiên đoán là nếu không cải cách dân chủ, Trung Quốc sẽ không thể nào tiếp tục đà vươn lên như hiện nay. Đối với giới quan sát, đây là một quan điểm triệt để chưa từng thấy trong hàng ngũ hiện đang lãnh đạo Trung Quốc. Bản thân tướng Lưu Á Châu, 57 tuổi, là một người thuộc diện con dòng cháu giống của chế độ Cộng sản Trung Quốc. Cha vợ không ai khác hơn là cố thủ tướng Lý Tiên Niệm. Ông lại là một sĩ quan không quân, rất có uy thế, được đề bạt rất nhanh, từ vị trí phó chính ủy lực lượng không quân Trung Quốc, mới đây đã được giao phó trách nhiệm chính ủy Đại học Quốc phòng, nơi đào tạo hàng ngũ cán bộ chỉ huy cao cấp cho quân đội. Câu hỏi đặt ra là, tại sao những lời phê phán chế độ dữ dội của ông lại được báo chí công bố? Phải nói là các tuyên bố của tướng Lưu Á Châu được một tờ báo Hồng Kông loan tải, mà Hồng Kông là nơi có chế độ báo chí phóng khoáng hơn là ngay tại Trung Quốc. Tuy vậy, tuần báo Phượng Hoàng lại có chủ nhân là đài truyền hình Phượng Hoàng thân Bắc Kinh. Do đó, việc chấp nhận đăng các quan điểm của tướng Lưu Á Châu có thể có nguyên ủy sâu xa hơn. Theo báo trên mạng Asia Times, một số chuyên gia phân tích chính trị tại Bắc Kinh cho rằng tướng Lưu Á Châu có thể là đại biểu của một số thành phần ưu tú trẻ tuổi trong hàng ngũ Đảng Cộng sản. Trong đó, có nhiều người cũng thuộc thành phần con dòng cháu giống của cách mạng như ông. Họ tự cho là mình có nhiệm vụ bảo vệ thành quả của cách mạng mà cha ông đã đổ máu để xây dựng. Vì thế, họ sợ rằng nếu không có cải cách chính trị, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ mất hết tính chính đáng. Mặt khác, một cách ích kỷ hơn, các thành phần này cũng nghĩ rằng việc chủ trương cải cách có thể giúp họ nâng cao uy tín, chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ 18 sẽ diễn ra vào cuối năm 2012. Dẫu sao thì sự kiện quan điểm phê phán của tướng Lưu Á Châu được đưa ra công khai, chứng tỏ là ở thượng tầng giới lãnh đạo Bắc Kinh hiện nay đang có tranh luận về đường lối và phe chủ trương cải tổ muốn công bố quan điểm của mình để thăm dò phản ứng trong nội bộ đảng cũng như trong dư luận.
Trong chốc lát, phần 2 của chương trình RFI Việt ngữ sẽ đến với một điểm báo do Mai Vân biên soạn. Trung Quốc đẩy Việt Nam và ASEAN vào vòng tay của Hoa Kỳ. Tiếp theo đó là tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Thế vận hội thiếu niên lần thứ nhất trên thế giới khai mạc tại Singapore và cuối cùng là cuộc sống muôn màu. Chìa khóa Internet toàn cầu nằm trong tay vỏn vẹn 7 người, Đức Tâm biên soạn. Nhưng bây giờ là phần phỏng vấn của RFI. Tại Nhật, gần 200 người trên 100 tuổi mất tung tích một cách bí ẩn. Thông tín viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo tường thuật. Quần đảo Nhật Bản có trên 40.000 cụ ông, cụ bà trên 100 tuổi. Người có tuổi thọ cao nhất hiện nay là bà Shiono Hasegawa, 113 tuổi, sống tại tỉnh Saga. Thế nhưng, gần đây cảnh sát phát hiện một cụ ông tên Sogen Kato, 111 tuổi, theo giấy hộ tịch ở Tokyo và cũng được xem là công dân có tuổi thọ cao nhất tại thủ đô, thật ra đã chết trong căn hộ riêng từ 3 thập niên mà không ai hay biết. Lập tức chính quyền địa phương ở nhiều tỉnh mở cuộc thanh tra xem ai còn ai mất trong danh sách người trăm tuổi ở tỉnh nhà. Kết quả sơ khởi cho thấy chỉ riêng ở Kobe, trong số 847 bậc bách niên, 105 cụ đã biến mất không biết từ bao giờ, mà từ thân nhân đến láng giềng không ai thông báo. Công luận Nhật nghi ngờ có chuyện gian dối để lãnh tiền trợ cấp. Từ Tokyo, thông tín viên Đỗ Thông Minh tường thuật.
Thì Nhật Bản ước tính có khoảng chừng 40.000 cụ trên 100 tuổi. Trong khoảng một tháng nay, thì sau khi liên lạc có một cụ bà được coi là 113 tuổi, nhưng mà đến khi tìm đến nơi đó thì không thấy đâu cả. Và sau đó người ta tìm mãi thì mới phát hiện ra là cụ đã chết từ lâu, có thể là chết từ 30 năm trước, căn cứ trên những cái tờ báo mà cụ đã mua và đọc vào cái thời điểm đó. Thành ra người ta mới thấy rằng là có những trường hợp có thể là những người già lớn tuổi chết cô đơn mà không biết, và ngay cả những cái giấy tờ, ví dụ như khai báo về cư trú hoặc khai tử vân vân, không có ai làm cho họ hết, cho nên trong hồ sơ hộ tịch vẫn đinh ninh là người đó còn sống, nhưng mà thực ra người đó đã chết. Thì qua cái vụ như vậy đó, thì một số những cái gọi là cơ quan tự trị, tức là những cái cơ quan hành chính tại địa phương, họ bắt đầu mở cuộc điều tra, và càng điều tra thì càng thấy rằng là có nhiều cái sơ suất trong vấn đề này. Vì vậy cho nên Bộ Y tế và Phúc lợi của chính phủ Nhật đó đã mở một cái cuộc điều tra rộng rãi. Cho tới giờ này thì chưa có cái tổng kết trên toàn quốc, nhưng mà theo một số những thông tin cũng như là của tờ Nhật báo Yomiuri đăng ngày hôm nay, thì qua 20 cái tỉnh mà họ đã điều tra thì có tới 242 người được coi là không rõ tung tích. Như vậy tính toàn quốc là 43 tỉnh thì con số có thể lên tới từ 400 tới 500 người. Thành ra đây cũng là một cái con số quá lớn, Tại vì từ xưa giờ cứ đinh ninh là người đó còn sống và tuổi thọ bây giờ là khoảng như thế này như thế kia, có thể là 112, 114, 115 vân vân, nhưng mà rốt cuộc thì lại không tìm ra những người đó.
Thưa anh, trong một bản tin của AFP có nói rằng cuộc điều tra này được mở ra do quyết định của chính quyền địa phương, anh cũng vừa kể bên trên, thì thưa anh là cái gì đã thúc đẩy họ phải đồng loạt điều tra như vậy?
Dạ vâng, cái thúc đẩy điều tra tức là cái sự ngỡ ngàng khi mà người ta đinh ninh có những cái người tên tuổi như vậy còn sống, nhưng mà rốt cuộc thì người ta đã chết từ lâu hoặc là không thể liên lạc được, thành ra có thể là người đó mất tích hoặc đã chết, trong khi hồ sơ và thống kê thì vẫn cho là người đó còn sống. Vì vậy cho nên người ta thấy là phải diệt xét lại. Và cái vấn đề một số các cụ mà mất tích và mất liên lạc như vậy đó, có thể là vì các cụ đã sống một mình, xong rồi đến khi dọn nhà lớn tuổi rồi không thông báo với ai, những người thân nhân, mà ngay cả những người thân nhân đó, thì các cụ trên 100 tuổi thì thân nhân cũng là 80, có khi là 90, tức là cũng đã lẩm cẩm rồi. Cho nên là vì những cái chuyện lẩm cẩm như vậy, hoặc là cũng có cái trường hợp là có khi tên tuổi các cụ vẫn còn và vẫn lãnh trợ cấp, và thường thường những cụ đó đâu có trực tiếp đi lãnh nữa, tức là nằm giường bệnh thế thôi, thành ra thân nhân đi lãnh lùm, thành cũng có thể một số trường hợp gian, tức là họ cứ để mặc như vậy để mà họ tiếp tục họ lãnh trợ cấp. Vì vậy cho nên cái biện pháp của các cơ quan hành chính là bây giờ họ gửi giấy yêu cầu xác nhận đó, những cái người mà lớn tuổi mà đang lãnh trợ cấp như vậy, nếu mà không trả lời thì họ sẽ đến tận nhà để họ điều tra. Và nếu mà họ thấy là không còn hiện diện nữa, thì họ sẽ xóa sổ, không có trợ cấp nữa.
Yeah. Anh Đỗ Thông Minh có thể nói thêm cho thính giả Việt Nam ở bốn phương của RFI biết thêm là cái trợ cấp người già ở bên Nhật như thế nào thưa anh?
Dạ vâng, trợ cấp của người già thì nó cũng có hai trường hợp. Một trường hợp thứ nhất là lãnh theo tiền lương hưu. Thì tùy cái số tiền họ đã đóng, tức là họ đóng theo cái thời gian. Ví dụ như là tối thiểu là khoảng 300 tháng. Đó, 300 tháng trong cuộc đời họ. Nhưng mà nếu có những người người ta làm lâu hơn, người ta làm đóng 350 hoặc mà 400 tháng, mà tùy cái mức lương của người ta, thành ra sau đó người ta sẽ làm một cái phép tính để biết rằng là cái số tiền lãnh sẽ là bao nhiêu. Và bây giờ cái tuổi về hưu để mà lãnh hiện tại đó thì đang là 65, trước đây là 60. Thành ra có những người được lãnh nhiều và những người được lãnh ít, và có thể họ lãnh từ 50 cho tới 60-65% tiền lương. Và một cái trường hợp thứ hai nữa, tức là ở bên Nhật này cũng như nhiều quốc gia tân tiến, họ có cái mức sống tối thiểu cho người dân. Tôi nói ví dụ một cụ bà không có đi làm, không có đóng tiền hưu gì cả, thế thì bây giờ cụ lớn tuổi rồi, cụ không làm ra tiền thì như thế nào? Thì cụ vẫn có thể được lãnh trợ cấp, nó gọi là bảo hộ về sinh hoạt. Tức là có một cái mức sống tối thiểu, coi như là nhà nước bảo đảm. Thành ra cái số tiền đó nó có thể không cao, nhưng mà mỗi tháng cũng có thể là 600-700 đô để cho người đó có thể sống được. Còn những người mà làm những viên chức, ví dụ một đời họ làm 40 năm, họ có thể lên tới cái những cái chức, ví dụ như là giám đốc hay là tổng giám đốc, thì cái tiền trợ cấp của họ có thể từ 1.500 cho tới 2.000 đô la một tháng.
Yeah. Bên Nhật người ta có một cái truyền thống tặng quà sinh nhật cho những người 100 tuổi. Vì sao mà lại có thể sơ sót cho đến mức độ là có thể tạm nói là bị lọt sổ 400-500 người như vậy anh?
Dạ vâng, thực ra thì tuy rằng là họ quý trọng những người lớn tuổi như vậy, nhưng mà trên toàn quốc thì tới 40.000 người đã. Cho nên là lọt sổ 400 này coi như là lọt 1%. Dạ, bởi vì những người lớn tuổi quá rồi, lâu ngày họ sống chìm lỉm và sống đơn độc một mình, cho nên chính thân nhân cũng không biết nữa.
Như vậy bộ máy hành chính có thể sơ suất như vậy, không biết có chuyện lừa bịp như là báo chí Nhật đã nêu lên thưa anh?
Vâng, thì thường thường những người lớn tuổi như vậy đó, thì họ không có trực tiếp làm giấy tờ và không trực tiếp đi ngân hàng để lãnh tiền v.v. mà là thân nhân. Thì trong số những trường hợp mà gọi là không rõ tung tích như vậy đó, thì tới 50% ghi là ở chung với thân nhân. Cho nên là những người thân nhân vẫn thường xuyên lãnh tiền hoặc là đi khai báo dùm cho họ. Đó, thành ra vì vậy cho nên đến khi mà tòa hành chánh rà soát lại á, thì thấy rằng là có nhiều người nói là ở chung với thân nhân nhưng mà thực ra không ở chung với thân nhân. Tức là có một số trường hợp mà thân nhân lợi dụng cái chuyện đó để lãnh đều đặn trong những năm qua cái tiền trợ cấp. Vì vậy cho nên bây giờ họ phải điều tra để họ diệt xét và họ sẽ có thể là xử phạt và cắt ngay những cái trợ cấp mà phi lý như vậy.
Cái điều này có làm cho cái tỷ lệ người trường thọ tại Nhật trên 100 tuổi giảm xuống so với những cái thống kê được công bố từ trước đến nay không thưa anh?
Thực ra thì cái con số mà không rõ tung tích đó, nó là từ 400 tới 500 người trên toàn quốc so với số 40.000 người, tức là như chúng tôi nói nó chỉ chiếm 1% thôi. thành ra nó cũng có thể làm thay đổi một chút xíu, nên tức là sẽ phải hạ thấp cái thống kê của Bộ Y tế và Phúc lợi một chút xíu, nhưng mà thực ra thì không đáng kể. Người Nhật thì các cụ bà đó, thì bây giờ đó là tuổi thọ trung bình của các cụ bà là 86,44, đứng liên tục trên thế giới suốt 25 năm qua, và của các cụ ông là 79,59 thì đứng hàng thứ 5 trên thế giới, nhưng mà độ đồng cả nam với nữ thì khoảng 82 tuổi, tức là thọ nhất thế giới.
Xin cảm ơn thông tin viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo. RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Đà Nẵng lấy tên Hoàng Sa và Trường Sa đặt cho một chuyến đường dài gần 30 cây số.
Chính phủ Nhật kỷ niệm ngày đầu hàng đồng minh trong tinh thần hòa giải với các nước láng giềng.
Trung Quốc làm quốc tang cho gần 1.800 nạn nhân lũ quét ở Cam Túc.
Tổng thống Obama rút lại lời tuyên bố ủng hộ xây đền Hồi giáo gần nơi xảy ra khủng bố 11 tháng 9.
Lệnh cấm xuất khẩu lúa mì của Nga bắt đầu có hiệu lực.
Lần đầu tiên Pháp đứng đầu bảng thành tích tại giải vô địch bơi lội châu Âu.
Mỗi ngày một sự kiện. Một viên tướng Trung Quốc đang tại chức, kêu gọi chế độ cải tổ dân chủ theo mô hình Hoa Kỳ.
Tại Nhật Bản, gần 200 người trên 100 tuổi mất tung tích một cách bí ẩn, thông tin viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo tường thuật. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi phần điểm báo do Mai Vân biên soạn. Trung Quốc đẩy Việt Nam và ASEAN vào vòng tay của Hoa Kỳ.
Điểm tuần báo.
Họ đã trở lại. Dưới tựa đề ngắn gọn trên đây, tuần báo Anh The Economist có bài nhận định về sự kiện Hoa Kỳ đang càng lúc càng chứng tỏ quyết tâm hiện diện trở lại tại vùng Đông Nam Á, khiến cho Trung Quốc ngày càng bực bội. Theo The Economist, vấn đề là thay vì quan ngại trước chiến lược ngăn chặn của Mỹ, Trung Quốc cần phải lo lắng nhiều hơn về việc tại sao láng giềng của họ lại chào đón sự trở lại của Hoa Kỳ. Đối với The Economist, biểu tượng thể hiện rõ nhất việc Mỹ quay lại Đông Nam Á là chuyến ghé Biển Đông ngoài khơi Đà Nẵng của chiếc hàng không mẫu hạm USS George Washington, một con tàu dài hơn 3 sân bóng đá nối liền nhau, có khả năng mang theo 85 chiếc máy bay và thủy thủ đoàn hơn 6.200 người. Chuyến thăm Việt Nam của tàu sân bay Mỹ và các bài tập hải quân chung Mỹ-Việt sau đó đều là những biểu hiện nổi bật của sự hòa giải. Thế nhưng, các quan sát viên Trung Quốc lại nhìn thấy các sự kiện đó nằm trong nỗ lực của Mỹ để ngăn chặn Trung Quốc bằng cách củng cố liên minh với các láng giềng của Bắc Kinh. Phía Trung Quốc, theo The Economist, rất bực tức trước các hành động của Hoa Kỳ. Và theo nhật báo Hồng Kông South China Morning Post, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào có thể trả đũa bằng cách dời chuyến công du Hoa Kỳ. Theo tạp chí Anh, có hai động thái của Mỹ khiến Bắc Kinh giận dữ. Gần đây nhất là đàm phán về hợp tác hạt nhân với Việt Nam, và có tin là sẽ không buộc Việt Nam từ bỏ quyền làm giàu uranium. Trước đó là sự kiện tại Diễn đàn An ninh khu vực ASEAN ở Hà Nội. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã tuyên bố Biển Đông là một lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ. Theo The Economist, sự kiện 12 trên 27 quốc gia nêu lên một cách tiếp cận mới để giải quyết tranh chấp vùng Biển Đông, đã bị Trung Quốc xem là một âm mưu chống lại Bắc Kinh, đặc biệt là khi Việt Nam nhanh chóng phản đối mạnh mẽ hơn các hoạt động của Trung Quốc tại vùng biển tranh chấp.
Ngoài các sự kiện liên quan đến Việt Nam, tuần báo Anh còn ghi nhận việc chiếc George Washington đã tham gia tập trận chung với lực lượng Hàn Quốc và sẽ vào Hoàng Hải trong tương lai gần, bất chấp sự phản đối của Bắc Kinh. Trong lúc hải quân Mỹ ngang dọc các vùng biển lân cận Trung Quốc, thì các quan chức Hoa Kỳ cao cấp cũng tỏa ra các nước châu Á. Tại Indonesia, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates đã tái lập quan hệ với lực lượng đặc biệt Kopassus của quân đội nước này. William Burns, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề chính trị, thì đã đến 4 quốc gia Đông Nam Á. The Economist đã trích lời ông Douglas Thorne, chuyên gia nghiên cứu tại Viện Tham vấn Carnegie Endowment ở Washington, ghi nhận một sự đột khởi toàn diện nhất từ hàng thập kỷ này của hoạt động ngoại giao và quân sự tại châu Á, đặc biệt là tại Đông Nam Á, từ phía một chính quyền Mỹ. Trung Quốc xem xu hướng mở rộng này như một phần của một học thuyết ngăn chặn mới nhắm vào Bắc Kinh. Tuy nhiên, theo chính quyền Mỹ, thì Hoa Kỳ chỉ tái khẳng định lại lợi ích quốc gia và vai trò truyền thống của mình ở Đông Á, một khu vực bị nước Mỹ bỏ rơi vì bị khủng bố và cuộc chiến tranh tại Iraq và Afghanistan làm cho phân tâm. Theo chuyên gia phân tích Douglas Pond, ngoại giao châu Á của Mỹ gần đây không nhắm vào Trung Quốc nhưng có tác động đối với Trung Quốc.
Theo The Economist, thay vì đơn thuần chỉ trích Mỹ, thì Trung Quốc cần phải nỗ lực nhiều hơn, sao cho các láng giềng của họ đừng cung cấp những mảnh đất màu mỡ để Mỹ có thể gieo mầm mống ngờ vực đối với Trung Quốc. Điều đó đòi hỏi Trung Quốc làm rõ hơn mục tiêu chiến lược thực thụ của mình và sẵn sàng thảo luận các mục tiêu đó trong các diễn đàn đa phương. Trên biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông chẳng hạn, hiện rất khó mà biết được chính xác là những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc dựa trên các cơ sở nào. Chỉ thấy tàu Trung Quốc đôi khi xem biển như một cái hồ của Trung Quốc. Các tấm bản đồ của họ cho thấy một lưỡi lớn của chủ quyền Trung Quốc. Họ the ra một cách ngạo mạn liếm xuống tận các nước vùng duyên hải Đông Nam Á. Trong tình hình đó, theo The Economist, cũng dễ hiểu là tại sao các nước này chào đón tàu sân bay Mỹ. Vấn đề rắc rối là, hiển nhiên, nếu Trung Quốc rõ ràng hơn về mục tiêu của mình, thì các nước láng giềng này lại có thể chào đón tàu Mỹ nồng nhiệt hơn nữa. Hết thời gian.
Các tạp chí pháp ngữ tuần này đặc biệt chú ý đến thiên tai. Tai ương châu Á, một tựa của L'Express, nói về lũ lụt từ Pakistan, Ấn Độ cho đến Trung Quốc. Nhưng sự kiện được bình luận rộng rãi là cháy rừng ở Nga, với nỗi lo ngại bụi phóng xạ tỏa ra xa đến phía Tây. Câu hỏi đầu tiên mà mọi người nêu lên là, do đâu mà Nga đến nông nỗi này? Tạp chí L'Express minh họa sự bất lực của Nga đối phó với hỏa hoạn, với tấm ảnh chụp to cho thấy một người đàn ông thân trần ngồi ủ rũ trước một chậu nước, phía đằng sau là cảnh một dãy nhà cháy đỏ rực.
Một tấm ảnh khác mà các tạp chí từ Le Point, Le Nouvel Observateur cũng như L'Express đều đăng là ảnh chụp một đám rước ở làng Kyrcha, nằm cách Moscow 200 cây số. Dân làng đi sau vị linh mục và cầu nguyện. Le Nouvel Observateur thấy là họ cầu nguyện để mưa dập tắt hỏa hoạn. Không phải chỉ người dân làng nhờ đến phước lành của Chúa, mà tạp chí cũng tả cảnh Tổng thống Medvedev vẻ bất lực, hai tay đưa lên trời và giải thích. Không phải chúng tôi quyết định về tình hình đâu, mà là do bên trên đấy. Tờ Le Point thì đăng một ảnh khác, nhưng là ảnh của Thủ tướng Putin bắt tay lính cứu hỏa. Rõ ràng là Thủ tướng Nga đang muốn cho thấy ông là người hùng cứu nguy. Nhưng Le Point cho là chính những cải cách tập trung quyền hạn của ông Putin khi còn là tổng thống đã làm suy yếu khả năng đối phó nhanh chóng trước thiên tai. Tạp chí Le Nouvel Observateur thì cũng cùng quan điểm cho là việc cải cách luật về lâm nghiệp của ông Putin có lợi cho những bạn bè của ông trong việc khai thác rừng, đã cắt giảm 70.000 nhân viên kiểm lâm. Tổng cộng ở Nga giờ đây thì chỉ có 22.000 lính cứu hỏa. Hậu quả là chỉ có người chết là tăng lên. Vào tháng 7 thì số tử vong đã tăng gấp đôi so với mức trung bình trước đây. Trong tháng 8, tính có 700 người chết mỗi ngày. Giới y tế Nga cũng được lệnh là không được nói nguyên nhân cái chết là do khí độc.
Tạp chí Le Courrier International nhìn sang Hoa Kỳ dành một hồ sơ lớn cho ngành tình báo, được ví như một đám mây mù. Tạp chí trích dẫn tờ Washington Post cho là cấu trúc cơ quan an ninh sau sự cố ngày 11 tháng 9 phức tạp cho đến nỗi mà nó không còn hữu hiệu nữa. Tờ báo Mỹ đi đến kết luận này sau 2 năm điều tra.
Trước tiên theo bài báo, các tổ chức của ngành rất phức tạp, chằng chịt đến mức không ai biết rõ được nhân sự, ngân sách là bao nhiêu, các chương trình mà họ quán xuyến là gì và có bao nhiêu cơ quan cùng làm một việc. Bài báo trích lời Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates đã công nhận gần đây là các việc đã phát triển sau ngày 11 tháng 9, đến nỗi hiểu được đại khái nó như thế nào thì cả là một sự thách đố hết thời gian. Tác giả bài báo minh họa lời nói trên giải thích là ở Bộ Quốc phòng, quản lý đến hơn 2/3 các chương trình, thì chỉ có một nhóm lãnh đạo cao cấp, được mệnh danh là những người sử dụng siêu đẳng. Trên nguyên tắc phải nắm tất cả những hoạt động ở Bộ. Nhưng hai người trong số lãnh đạo nói trên đã thú thật với nhà báo là không thể nào làm được. Đây là một điệp vụ bất khả. Một người còn kể lại là ông được đưa vào một phòng nhỏ, ông không được mang giấy bút ghi chép gì cả. Trên một màn hình nhỏ thì các chương trình lướt nhanh trước mặt ông. Đến một lúc không chịu nổi nữa thì ông phải kêu ngừng lại. Ông công nhận tại đã không nhớ được gì cả. Trong tình hình này, như một tướng về hưu giải thích là không thể biết được là Hoa Kỳ đã có được an ninh hơn hay không.
Dưới tựa đề thu hút sự chú ý, Jeanne d'Arc là người Việt Nam, tạp chí Le Nouvel Observateur dưới ngòi bút của Didier Jacob giới thiệu nhật ký Đặng Thùy Trâm vừa được dịch ra tiếng Pháp và sắp ra mắt độc giả Pháp vào tháng 8 này. Le Nouvel Observateur cho biết là được độc quyền trích đăng một số đoạn trước khi sách ra mắt công chúng.
Didier Jacob giới thiệu với giọng cảm động nhật ký của cô nữ bác sĩ trong những năm 1968-1970. Vào năm 1967, trong lúc mà Mỹ lún vào một cuộc chiến thua thế trước, thì cô Đặng Thùy Trâm, 25 tuổi, đã được cử đến vùng chiến trận trong một bệnh viện dã chiến. Trong suốt 2 năm, cô bác sĩ trẻ tuổi không chỉ có chăm sóc những người xung quanh mình, những người bị thương trong chiến trận dưới bom đạn, mà tham gia khuân vác gạo củi, chuyển những người bị thương, đào hầm trú ẩn v.v. và viết những nhật ký quý giá. Nhật ký của một cô gái hiền thục, thanh thật, thật thà, nhưng cũng là một chiến sĩ sẵn sàng chết cho tổ quốc của mình, một người cũng rất sáng suốt, trưởng thành quá nhanh. Người nữ bác sĩ chết năm 1970, cô bị bắn một viên đạn vào đầu. Didier Jacob cho là quyển nhật ký càng quý giá, vì nếu truyền thông Mỹ, phim ảnh Mỹ nói nhiều về cuộc chiến tranh Việt Nam, thì những cảnh hay lời chứng từ phía người Việt Nam đến tay được người ở ngoài như thế rất hiếm. Tác giả bài viết trở lại việc phát hiện nhật ký, mà ông cho là cả một câu chuyện ly kỳ, và kể lại, tình báo Mỹ đã lấy nhật ký trong số những tài liệu tịch thu được. Viên sĩ quan được giao phó nghiên cứu quyển nhật ký đã bị văn phong nhật ký mê hoặc và lấy mang về nhà. Sau khi chiến tranh kết thúc, vị sĩ quan này Fred Whitehurst, một luật sư, vào làm việc cho Cục Điều tra Liên bang FBI. Không biết là phải giao tài liệu này cho ai. Ông không biết là Đặng Thùy Trâm còn gia đình ở Việt Nam hay không. Và vì làm việc cho FBI, ông không thể tiếp xúc với Đại sứ quán Việt Nam. Đợi đến khi ông từ chức khỏi FBI sau khủng bố ngày 11 tháng 9, Whitehurst, như người tin lành phải Quakers ở Hà Nội, tìm ra được gia đình Đặng Thùy Trâm. Nhật ký được xuất bản năm 2005. Đạo diễn Đặng Nhật Minh cũng đã dựng thành phim năm ngoái với tựa đề là Đừng Đốt. Tại Pháp, tác phẩm do nhà xuất bản Philippe Piquet phát hành dưới tựa đề Les Carnets Retrouvés sẽ ra mắt độc giả vào ngày thứ Năm 19 tháng 8 tới đây. Tiếp tục chương trình là tạp chí thể thao hàng tuần do anh Vũ phụ trách với chủ đề Thế vận hội thiếu niên lần thứ nhất trên thế giới khai mạc tại Singapore.
Tạp chí thể thao.
Thế vận hội Olympic trẻ Singapore đã khai mạc tối qua trong không khí lễ hội tưng bừng tại đảo quốc nhỏ bé ở Đông Nam Á này, với sự chứng kiến của ông Jacques Roche, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế. Theo AFP, ngày hội của các vận động viên trẻ thế giới từ 14 đến 18 tuổi đã khai mạc bằng một màn trình diễn của 7.000 ca sĩ và diễn viên múa trên sân khấu nổi hoành tráng tại vịnh Marina nổi tiếng của Singapore. Thế vận hội trẻ lần thứ nhất tổ chức tại Singapore lần này quy tụ khoảng 3.600 vận động viên thể thao ở những lứa tuổi thiếu niên đến từ hơn 200 nước trên thế giới. Từ ngày 14 đến ngày 26 tháng 8, các tài năng trẻ thể thao sẽ cùng nhau tranh tài ở 26 môn thi đấu và cùng tham dự nhiều hoạt động trao đổi văn hóa giáo dục khác. Ngoài những môn thể thao truyền thống của phong trào Olympic, tại đại hội thể thao lần này người ta còn thấy xuất hiện nhiều môn thi đấu mới lạ như bóng rổ ba người, đua xe đạp phối hợp. Mục tiêu của sự kiện thể thao dành cho tuổi trẻ là nhằm khích lệ thanh thiếu niên toàn thế giới tham gia chơi thể thao và sống một cuộc sống lành mạnh hướng tới những giá trị của phong trào Olympic. Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Jacques Roche tuyên bố rằng các môn thi đấu sẽ làm cho các vận động viên phân biệt được sự khác nhau giữa chiến thắng và là nhà vô địch. Theo ông thì để chiến thắng, chỉ cần về đích trước là đủ. Để là nhà vô địch chỉ còn phải gây được lòng ngưỡng mộ về nhân cách cũng như tài năng sức mạnh của mình. Các hoạt động của Thế vận hội trẻ được truyền hình đến 160 nước trên thế giới. Đoàn Việt Nam cũng có được 13 suất tranh tài tại Thế vận hội trẻ Singapore ở các môn cầu lông, bơi lội, bắn súng, cử tạ, taekwondo, điền kinh và vật. Nhân dịp này, tạp chí thể thao Chủ nhật đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Hồng Minh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, từng có một thời gian dài là trưởng đoàn thể thao Việt Nam ở các kỳ đại hội thể thao quốc tế khác nhau. Trước tiên, ông Nguyễn Hồng Minh giải thích về lý do cũng như mục đích ra đời của Thế vận hội trẻ.
Có lẽ tất cả chúng ta đều biết cái Olympic hiện đại ra đời 1896 đến Olympic Bắc Kinh đã 28 lần rồi. Và đây là một đấu trường khốc liệt nhất mà nâng cao cái thể thao thể thao và tồn tại bên cạnh đại hội Olympic là các giải vô địch thế giới của từng môn thể thao, tức là mỗi một môn đều có một cái giải cao nhất đánh giá trình độ liền, đó là giải vô địch thế giới. Thì trong quá trình tổ chức những cái cuộc đấu như vậy để khuyến khích một cái thế hệ mới được đào tạo và nâng cao trình độ để nối tiếp những cái vận động viên ưu tú hiện tại, thì bên cạnh những giải chính thức của những người trưởng thành thì các liên đoàn thể thao quốc tế đều tổ chức các cuộc thi đấu trẻ. Khái niệm trẻ ở đây chúng ta hiểu là phụ thuộc vào đặc thù của từng môn thể thao. Ví dụ thể dục dụng cụ thì 10-12 tuổi là trẻ, nhưng 14 tuổi đã thi Olympic và thi vô địch thế giới rồi. Và trình độ đạt rất cao của thể dục dụng cụ là từ 12 cho đến 18 tuổi, và đã quá 20 tuổi nữ thì đã có bị hạn chế về thành tích và đã có một lứa tuổi mới họ lên đó. Trong khi ấy điền kinh trẻ thì người ta lại tính là dưới 20-21 tuổi, và ở các môn bóng thì người ta có các cái lứa tuổi trẻ khác, ví dụ như là 23 tuổi là lứa tuổi của thi đấu của Olympic của thế giới, nhưng mà giải vô địch thế giới là cho các vận động viên trưởng thành. Thế thì ở đây tôi muốn nhấn mạnh một chút, khái niệm trẻ là phụ thuộc vào đặc thù của từng môn thể thao, nghĩa là ở môn thể thao này nó là trẻ, nhưng ở môn thể thao khác lứa tuổi trẻ có thể nó mở rộng hơn. Ví dụ như thi đấu cử tạ là các lứa tuổi dưới 22, nhưng thể dục cụ thì các vận động viên trẻ và các vận động viên thể dục nghệ thuật trẻ họ đều ở lứa tuổi 13. Đấy là khái niệm về trẻ. Chính vì vậy cho nên lần này ở Singapore là thi ở lứa tuổi 14 và 18. Thế tại sao lại có cái này? Thì trong quá trình theo dõi sự phát triển của thể thao thì rất nhiều các nước lên tiếng và đề nghị Ủy ban Olympic Quốc tế tổ chức cuộc thi cho những vận động viên trẻ, và những việc này đã được thử nghiệm qua các giải vô địch thế giới trẻ. Và năm nay tại Singapore thì lần đầu tiên Ủy ban Olympic Quốc tế đặt ra cuộc thi Youth Olympic Games, ta có thể nói là dành cho lứa tuổi thiếu niên và tiếp cận đến trình độ thành niên. Mục đích của nó chủ yếu nhất tức là khuyến khích sự đào tạo tuyển chọn các tài năng trẻ có đạt trình độ cao, và mục đích thứ hai quan trọng hơn đó là nhân cái dịp đại hội này tập trung các vận động viên trẻ toàn thế giới lại, đó là tăng cường giáo dục về lý tưởng Olympic, tăng cường giáo dục về tình hữu nghị, mối quan hệ gắn bó và sự hiểu biết lẫn nhau của vận động viên các nước và trên các châu lục và trên thị trường thế giới, đồng thời là ngày hội văn hóa giao lưu về để trao đổi giữa các cái nền văn hóa và sự hiểu biết lẫn nhau trên toàn thế giới. Tôi nghĩ rằng đây cái màu sắc và cái tính chất festival là ngày hội nó lớn hơn làm cái cuộc đấu đầy kịch tính cảm gồm của cuộc thể thao lớn. Đây là một sáng kiến của Ủy ban Olympic Quốc tế sau khi đã có những sự chuẩn bị 4-6 năm nay, và Singapore là nước năm ngoái tổ chức cái đại hội thể thao châu Á trẻ thì đã nhất là tổ chức cái cuộc thi đấu này, và họ đã bỏ ra tất cả kinh phí để mời 3.600 vận động viên của 205 nước đến dự từ đầu đến cuối, không có bỏ về giữa chừng, và vì bên cạnh thi đấu còn có cái hoạt động giao lưu về văn hóa.
Thưa ông, dù là một thế vận hội trẻ nhưng mang tính lễ hội nhiều hơn như ông nói, thì đây vẫn là một cuộc so tài của các tài năng trẻ có tuyển chọn. Vậy ông có thể cho biết về nguyên tắc tuyển chọn các vận động viên được tham dự thế vận hội lần này?
Ở đây chúng ta phải nói đến một việc như thế này, tức là cái sáng kiến này là mới được tiến hành và chuẩn bị trong vòng 4 năm nay. Và hiện nay tham dự Olympic trẻ thì điều lệ hoàn toàn khác với điều lệ của Olympic. Ví dụ người ta rất hạn chế cái số lượng các lực sĩ mà đến đây để dự. Tôi lấy ví dụ cử tạ chẳng hạn, thì mỗi một nước chỉ được cử 2 vận động viên nam, 2 vận động viên nữ đến để mà tham dự ở mỗi một cái hạng cân. Và cái thứ hai nữa tức là người ta cũng tổ chức thi tuyển chọn của ở các giải vô địch thế giới trẻ và tuyển chọn ở các giải vô địch châu lục trẻ theo cái hệ thống của các liên đoàn thể thao quốc tế Việt Nam quy định những vận động viên nào mà vượt qua được những cuộc thi vòng loại đấy, các cuộc thi ở vô địch thế giới trẻ và châu lục trẻ thì mới được đến đây. Như vậy gần như là một cái đoàn đông nhất mà tôi được biết thì như là đoàn Trung Quốc cũng chỉ có 7 vận động viên thôi. So với một Olympic chính thức ở Bắc Kinh hoặc là ở Athens họ đi dự thì cái đoàn của họ có thể lên, có những đoàn lên tới 4-500 người, thậm chí có những đoàn lên tới 600 người. Đấy.
Còn về phần đoàn Việt Nam, với 13 suất có vẻ như lực lượng của các vận động viên trẻ Việt Nam hiện nay là hơi mỏng.
Tôi nghĩ là yếu tố phải được vượt qua các cuộc vòng loại thì Việt Nam có tham dự các cuộc vòng loại trong 2 năm 2009 và trong năm nay thì được chính thức có 5 vận động viên vượt qua vòng loại và 1 vận động viên được đăng cách tham dự, còn lại là 7 vận động viên khác là sau khi người ta xem xét các yếu tố có sự tiến bộ thì người ta mời. Vậy thì những cái môn chính thức vượt qua vòng loại là có điền kinh với vận động viên nhảy 3 bước là cháu Nguyễn Thị Tươi, cô này là được huy chương bạc trong giải châu Á trẻ đại hội thể thao châu Á trẻ tại Singapore năm ngoái, và 2 vận động viên cử tạ đó là cháu Thạch Kim Tuấn hạng 56 kg và cháu Nguyễn Thị Hồng hạng 48 kg nữ cũng đều giành được huy chương bạc và huy chương vàng ở giải vô địch thế giới trẻ của năm trước, và 2 vận động viên taekwondo là cháu Nguyễn Thanh Thảo cũng giành được huy chương bạc tại giải vô địch thế giới trẻ taekwondo ở Mexico hồi đầu năm vừa rồi. Như vậy những vận động viên này là được quyền chính thức tham dự Olympic trẻ vì tham dự những cuộc vòng loại kia. Một vận động viên bật nữa là Nguyễn Thị Quỳnh Diễm thì cháu được huy chương đồng trong giải vô địch châu Á trẻ để tuyển chọn vì rằng người ta chỉ lấy huy chương bạc, huy chương vàng thôi, nhưng sau khi tổng hợp các số lượng huy chương bạc, huy chương vàng các hạng cân lại thì vẫn còn một vài chỉ tiêu, vậy người ta sẽ mời thêm, cái này gọi là đặc cách, và người cháu Nguyễn Thị Quỳnh Diễm được mời thêm. Còn các vận động viên khác của cầu lông, của bắn súng, của bơi, 2-3 vận động viên khác nhưng được mời có nghĩa là cũng có những cái thành tích trong những cái cuộc thi đấu mặc dù không giành huy chương. Thế thì tại sao cái đoàn Việt Nam nó như thế? Theo thống kê của tôi thì khu vực Đông Nam Á này các vận động viên trẻ vượt qua vòng loại là cũng rất ít. Thí dụ như thì Thái Lan cũng có khoảng 17 người, Philippines có 9 người thôi và Indonesia có 13 người thôi.
Chỉ còn 2 năm nữa là đến Thế vận hội mùa hè Olympic London. Giờ đây đấu trường Olympic cũng bắt đầu dần trở nên quen thuộc đối với thể thao Việt Nam. Vậy ông đánh giá thế nào về sự chuẩn bị lực lượng cho Olympic London của thể thao Việt Nam hiện nay ạ?
Theo dõi của tôi thì cái việc công tác đào tạo vận động viên trẻ hiện nay ở khu vực Đông Nam Á là chưa được coi trọng. Và trong đó có cái việc mà Việt Nam có, anh cũng đã biết, có rất nhiều vận động viên giỏi. Nhưng mà cái hệ thống đào tạo của vận động viên trẻ là chưa tốt, cho nên chưa có nhiều vận động viên để được cử đi tham dự các cái cuộc thi thế giới, cuộc thi châu Á vòng loại trẻ để có thể đạt được vào, cho nên cái số lượng nó ít ỏi như vậy. Tất nhiên đối với Việt Nam thì vấn đề kinh phí cũng là một vấn đề. Ví dụ kinh phí để cử các vận động viên đi dự các cuộc vòng loại thế giới và các cuộc vòng loại ở châu lục rất quan trọng là phải có tiền để cử đi thi, để có tiền để đào tạo, thì đấy cũng là một vấn đề mà theo tôi nó là hạn chế lâu năm nay. Đó là vấn đề kinh phí ngoại tệ để tổ chức tham dự các cuộc thi quốc tế. Vì anh chỉ có thi những cuộc ấy mà anh đạt được huy chương thì anh mới được đến cái cuộc thi của Olympic. Tôi phải thành thật nói với anh rằng là ta đã có tiến bộ và đã là một trong 1-2 nước đứng đầu ở khu vực. Và chúng ta cũng đã có khoảng độ 60 nhà vô địch mang danh hiệu của châu Á và thế giới của 26 môn thể thao. Nhưng cái việc cọ sát ở Olympic đó là một điều theo tôi là nó cách xa những cái khoảng cách ta đã đạt được. Nếu chúng ta dự giải vô địch thế giới một môn hoặc giải vô địch châu lục một môn thôi thì trình độ đã cao và khó khăn rồi. Nhưng trong cái cuộc đấu ở giải vô địch thế giới và châu lục ấy thì có rất nhiều người dự thi ở các trình độ đẳng cấp khác nhau, từ những người giỏi nhất cho đến những người bình thường ở đây là tầm thường, thành tích không cao lắm. Nhưng với cái Olympic thì đến đấy 11.000 vận động viên mà thi đấu ở Olympic thì thưa anh vào khoảng độ từ 1.000 cho đến 2.000 người, tất cả ở trên đỉnh cao nhất. Đỉnh cao nhất là gì? Tức là huy chương vàng, bạc và đồng. Đỉnh cao nhất đấy còn được thể hiện xuống từ vị trí thứ 6 trở lên, vì rất nhiều môn thể thao người ta lấy 6 người vào thi chung kết hoặc 8 người vào thi kết, thì đấy là trình độ đẳng cấp rất cao, thành tích nó vượt xa lên trên. Cho nên trình độ đào tạo của thể thao Việt Nam mặc dù có tiến bộ như trên tôi vừa nói, cũng đã những vận động viên đạt trình độ huy chương châu Á và vô địch thế giới một vài lần, nhưng khi vào Olympic cuộc đấu ở đấy vì vấp phải các đối thủ rất mạnh mẽ, chúng ta vẫn không đạt được các kết quả như mong muốn. Nghĩa là ở đấy rất nhiều đấu thủ giỏi mà có thì anh gặp những đối thủ giỏi này ngay từ đầu thì anh đã ao ra ngoài rồi. Nói tóm lại là trình độ thể thao Việt Nam đối với Olympic còn làm khoảng cách rất xa, mặc dù chúng ta có vài ba môn thể thao có thể tiếp cận lên trong vòng 10 người đầu, ví dụ như taekwondo, ví dụ như cử tạ, ví dụ như là bắn súng, còn ngoài ra thì tất cả những cái khác thưa anh còn cách rất xa. Một trở ngại nữa là cũng do cách quản lý và tổ chức, cái hệ thống huấn luyện và đào tạo vận động viên Việt Nam nó chưa tiếp thu được nền khoa học hiện đại của thể thao thế giới bằng sự hỗ trợ của can thiệp của khoa học, của công nghệ, đặc biệt là của y học. Y học này là y học hồi phục sau tập luyện, sau chấn thương cho vận động viên, và y học này can thiệp vào việc là tăng cường sức khỏe, trong dinh dưỡng, trong việc hồi phục sức khỏe cho vận động viên. Cái đó chúng ta còn ưu việt thì việc nâng trình độ lên để thi Olympic là một trở ngại. Tôi dự báo tình trạng ở Olympic lần đầu theo tôi có lẽ cũng không sáng sủa hơn mấy ở Olympic Bắc Kinh.
Chúng tôi xin cảm ơn ông Nguyễn Hồng Minh đã vui lòng dành cho AFP cuộc phỏng vấn này.
Kết thúc chương trình tạp chí hôm nay là Cuộc sống muôn màu, chìa khóa Internet toàn cầu nằm trong tay vỏn vẹn 7 người, Đức Tâm biên soạn tạp chí.
Cuộc sống muôn màu. Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của Internet. Để đề phòng sự cố Internet toàn cầu ngừng hoạt động, có thể do tin tặc hoặc do thảm họa, trên thế giới có 7 người, mỗi người nắm giữ một chìa khóa cho phép khởi động lại mạng thông tin toàn cầu. Website Gizmodo cho biết là 7 người nắm giữ chìa khóa, hay đúng hơn là thẻ điện tử, đang sống và làm việc ở 7 nơi khác nhau trên thế giới. Tại Anh, Mỹ, Burkina Faso, Trinité và Tobago, Canada, Trung Quốc và Cộng hòa Séc. Theo website này thì hậu quả sẽ rất lớn khi Internet toàn thế giới bị sự cố phải ngừng hoạt động. Ví dụ, hệ thống an ninh đối với tên miền có thể bị tổn hại. Trong trường hợp này, không thể nào kiểm tra được địa chỉ URL hoặc không thể nào bảo đảm được là mỗi địa chỉ URL cho phép mở đúng trang web của nó. Mỗi ngày trên toàn thế giới có khoảng 1,8 tỷ người dùng Internet và địa chỉ tên miền được sử dụng tới 1.000 tỷ lần. Nếu thảm họa web xảy ra, tức là hệ thống tên miền và địa chỉ URL bị rối loạn, thì những người nắm giữ các chìa khóa của Internet sẽ phải can thiệp. Phải có ít nhất 5 trong số 7 người phối hợp các chìa khóa thì mới có thể khởi động trở lại mạng Internet toàn cầu. Điều đó có nghĩa là mỗi người chỉ nắm giữ một phần thông tin hoặc một phần mã số cần thiết cho phép khởi động lại mạng Internet. Suy nghĩ của giới chuyên gia rất rõ ràng, không thể tin hoàn toàn vào một cá nhân và không một ai có thể quyết định sự vận hành của mạng thông tin toàn cầu. Vậy việc lựa chọn 7 người nắm giữ chìa khóa được tiến hành như thế nào? Ông Richard Lam thuộc công ty quản lý tên và số hiệu cấp phát Internet ICANN cho biết là để tạo được lòng tin của các quốc gia, doanh nghiệp và mọi người trên thế giới, công ty quản lý tên và số hiệu cấp phát Internet đã tuyển dụng 21 người thuộc nhiều quốc gia. Nhiệm vụ của họ là điều hành và duy trì hệ thống Internet toàn cầu. Trong trường hợp sự cố xảy ra, ví dụ như bị khủng bố tấn công hay thảm họa thiên tai đe dọa an ninh hệ thống tên miền, viết tắt là DNSSEC, thì 5 trong số 7 người nói trên tập trung lại tại một địa điểm, cụ thể là tại một căn cứ của Mỹ. Hệ thống Internet chỉ khởi động lại sau khi nhận được sự kết hợp mã số của 5 chìa khóa điện tử. Tuy nhiên, chuyên gia Lam nhấn mạnh, rất có ít khả năng phải triệu tập cả 5 người. Đó là tình huống thảm họa kinh khủng, ví dụ như bờ phía tây nước Mỹ bị lún sụt xuống đại dương, còn bờ bên đông thì bị bom nguyên tử. Chỉ trong trường hợp này thì mới phải gọi 5 trong số 7 người giữ chìa khóa tới. 7 người được lựa chọn giữ chìa khóa Internet đều là những chuyên gia tin học có trình độ cao. Họ tự nguyện tham gia chương trình. Họ không làm nhiệm vụ giữ chìa khóa cả đời. Trong tương lai sẽ có việc luân chuyển giao giữ chìa khóa trong số các thành viên của cộng đồng công nghệ thông tin thế giới.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát hành từ Paris. Phần tạp chí của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo là mục Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương phụ trách với chủ đề Quy định về đấu thầu phải được sửa đổi trước việc Trung Quốc nắm đa số các dự án trọng điểm của Việt Nam. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.